Thư nữ công lược, chương 117, quy củ thượng, góc truyện audio.com, thân thể mềm mại không xương, da thịt nhẵn nhụi ôn nhuận, từ lệnh nghi yêu thích không buông tay, chỉ cảm thấy tâm hồn lay động, nhiệt huyết sôi trào nhưng hắn vẫn là nửa đường mà phế. Hắn có kiêu ngạo của chính mình, thập nhất nương nhìn hắn, mắt như ba tháng giang nam, mưa bụi mông lung. Ta cũng không biết như thế nào thành như vậy, giọng nàng yếu ớt như tiếng muỗi kêu. Từ lệnh nghi thắp đèn xem nàng. Gương mặt thập nhất nương hoa lê sáng rực như mai hồng, đem mình ôm gắt gao, ta không có việc gì. Từ lệnh nghi xem mắt nàng lung linh, bản thân vốn chưa bình thành thân thể lại gương cung bạt kiếm, còn hơn hung tráng hơn hồi nãy vài phần. Từ góc độ thập nhất nương nhìn lại thấy nhất thanh nhị sở. Đáy mắt nàng hiện lên vẻ nao núng, từ lệnh nghi dưới đáy lòng hít một hơi khí, xoay người đem nàng ôm vào trong ngực ôn nhu xoa xoa đỉnh đầu của nàng. Ta gọi là nha hoàn tiến vào, thập nhất nương muốn nói lại thôi. Ta trên thực tế cũng không biết mình rốt cuộc muốn nói gì, còn có thể nói cái gì. Từ lệnh nghi cúi đầu cười, không có việc gì, không có việc gì. Sau đó đi kêu nha hoàn trực đêm, còn mình đi tịnh phòng. Trong phòng ngọn đèn sáng choang, Hổ Phách thấp mắt hầu hạ thập nhất nương tắm rửa. Hổ Phách, thập nhất nương nằm ở trong thùng gỗ tùng thật to, nhìn lướt trên mặt nước đóa hoa nhiễm hồng trong suốt quý thủy của ta là lúc nào. Hổ Phách nghe tinh thần rung lên, tuy không quá chuẩn nhưng hơn phân nửa là ở cuối tháng. Thập nhất nương ân một tiếng, nhắm mắt lại, cảm thụ nước ấm vây xung quanh cơ thể mình thật thoải mái. Phu nhân, Hổ Phách do dự nói, ngài có phải hay không hoài nghi muốn tìm cái thầy thuốc đến hay không? Dù sao cũng là tiền cô nương chưa có lấy chồng. Thập nhất nương hơi cười rộ lên, không cần, ta chỉ hỏi thôi. Hổ Phách cũng không hiểu chuyện đó, nhưng thập nhất nương quan tâm, luôn là chuyện tốt. Nàng cười khanh khách hầu hạ thập nhất nương mặc y phục thu dọn tốt đi ra khỏi tịnh phòng. Lá trướng mở một nửa, khóe mắt nàng vô tình lướt qua nhìn thấy hầu gia đem thập nhất nương ôm ở trong lòng, một mặt hôn thái dương nàng, một mặt đem bàn tay tiến vào trong vạt áo thập nhất nương, cái yếm màu vàng hơi đỏ sen tịch đế rơi rụng mở ra, hơi lộ ra bộ ngực trắng như tuyết ướt át đến cực điểm, kiều diễm đến cực điểm. Sắc mặt Hổ Phách đỏ lự có thể trích ra máu, bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng, tim còn đập phanh phanh. Khó trách Đông Thanh tỷ không muốn trực đêm, ai biết mình cũng đụng tới loại chuyện này. Đào Mama nói đúng, phu nhân hẳn là thu cái thông phòng cho hầu gia, về sau loại chuyện này cũng không cần các nàng hầu hạ. Lại muốn nhớ đến buổi tối trước ngày thập nhất nương xuất giá hỏi mình, ngươi có nguyện ý theo ta? Trong lúc nhất thời, ngây ngốc ở nơi đó, hắn thủ đoạn cao siêu, kiếp trước thập nhất nương đã nghe nói qua, nhưng chưa có mở mang kiến thức qua. Đến phiên mình, thất thố cảm thấy nan kham, nàng nhịn không được cầm tay từ lệnh nghi giấu ở trong thân thể của mình. Hầu ra ta cầu ngài, thanh âm cực thấp lã chã trực khóc. Hắn nhìn gương mặt nàng tái nhợt cuối cùng buông tha. Thay nàng che vạt áo ôm nàng nằm xuống. Sớm ngủ đi một chút, ngày mai còn lâm chiều. Thập nhất nương nằm ở trong lòng từ lệnh nghi cách một lớp áo lót mỏng, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn phấn khích, động cũng không dám động một chút. Nhắm mắt lại chỉ mong giờ sửu nhanh lên đến, không chỉ có tứ chi cứng. Góc truyện audio.com, ngắp còn run nhè nhẹ. Từ lệnh nghi cũng không bắt buộc nữ nhân. Nữ nhân ở trước mặt hắn, cho tới bây giờ đều là cam tâm tình nguyện run rẩy vì hắn. Hắn đem thập nhất nương khóa chặt cứng trong chăn của mình, sau đó chui vào ổ chăn lạnh của thập nhất nương. Mau ngủ, tay ôn nhu đem tóc đen cả nàng rơi ở trên hai gò má vén ra sau tai, lại nhìn đến biểu tình nàng rõ ràng lơi lỏng xuống. Tay hắn liền dừng một chút, sau đó dứt khoát xoay người tắt đèn. Bên tai truyền đến tiếng gõ chống báo canh giờ, một tiếng thúc giục đến canh bốn, sau đó không tiếng động rời giường mặc y phục tắm rửa ăn bữa sáng. Đẩy cửa ra, bên ngoài một mảnh óng ánh, trên bầu trời bông tuyết còn rơi xuống, cây tùng mềm mại như tơ ngỗng. Hầu ra tuyết rơi, Lâm Ba đem áo choàng da rái cá màu đen khoác trên người từ lệnh nghi. Hắn có chút xuất thần nhìn ánh sáng chiếu lập lèo vào áo choàng tăm tối trên người ở dưới ánh đèn lồng lớn màu đỏ, nghĩ nếu ngọn đèn chiếu lên người quanh co khúc khuỷu cùng mái tóc đen nhánh của nàng ấy, đột nhiên nói. Đi đốt cái lò sưởi tay đi. Lâm Ba giật mình, miêu cương nóng như vậy, vạt áo hầu ra đều không buông lỏng một chút, tây bắc lạnh như vậy, chậu than hầu ra cũng không dùng một cái, như thế nào trở về Yến Kinh, ngược lại phải đốt lò sưởi tay. Nhưng huấn luyện có bài bản nhiều năm khiến cho hắn lập tức cúi đầu buông mắt cung kính đáp ứng. Vâng, vội thấp giọng phân phó gã sai vặt bên người đi thiêu lò sưởi tay. Từ lệnh nghi thừa dịp chờ đợi nhân cơ hội tiến vào nội thất. Hắn vén bức rèm xem thập nhất nương còn đang ngủ, Nàng dường như khó yên giấc, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhíu lại, hoặc là ở trong mộng nghĩ đến cái gì, hoặc là cảm giác ánh sáng của ngọn đèn chiếu vào la trứng khiến nàng không thoải mái, nhẹ nhàng xoay người hướng vào trong, mày hơi giãn ra chút, đôi môi hồng hạnh lại hơi chu lên, giống cái đứa nhỏ giận dỗi, có cảm giác đặc biệt khờ dại. Từ Lệnh Nghi bật cười, nhẹ nhàng buông la trứng, bước đi ra ngoài. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, Thập Nhất Nương thở thật dài một hơi, mở ánh mắt. Nàng không muốn thấy Từ Lệnh Nghi cua một đêm như vậy, làm thế nào đều cảm thấy không được tự nhiên. Lẳng lặng nằm chăn giống như còn lưu lại mùi Từ Lệnh Nghi thuần hậu mà ấm áp. Nàng thực thích cảm thấy an tâm, nhưng cũng không muốn tiến thêm từng bước, dần dần có tiếng nhóm nha hoàn nhẹ chân nhẹ tay đi lại. Phu nhân, Hổ Phách nhẹ giọng gọi nàng, Thập Nhất Nương hít một hơi thật sâu, còn phải đi thỉnh an thái phu nhân, nàng sột soạt đứng dậy, lộ ra nụ cười ôn hòa hào phóng. Tiến vào đi, ta đã tỉnh rồi, Hổ Phách treo la trứng, Lục Vân mang theo Song Ngọc cùng Phương Khê hầu hạ nàng đứng dậy. Nam Vĩnh Nương tự tiến vào hành lễ, động tác nhanh nhẹn cấp nàng chải đầu. Thập Nhất Nương phân phó Hổ Phách, đi đem Đào Ma Ma kêu tiến vào đi, Hổ Phách trả lời mà đi, chỉ chốc lát Nam Vĩnh Nương tử liền búi tốt lắm búi tóc Mạc Nhân. Thập Nhất Nương nhìn vào gương đánh giá người chung quanh, thần sắc chấn định thong dong như trước, tươi cười hào phóng ân cần như trước. Nàng vừa lòng gật đầu, Nam Vĩnh Nương tử mở cháp sơn khắc châm và thoa cài tóc rực rỡ cùng chiếu sáng tôn nhau lên, như chân trời đầy sao. Nàng tùy ý làm ẩm ý. Phòng bếp hôm nay làm váng sữa xốp giòn, người đợi lát nữa nhớ mang hai cái trở về cho con gái ăn. Thập Nhất Nương cười, chọn một cây châm bằng đồng. Góc truyện audio.com, tráng men thủy tinh kết ti khảm men. Hai tay Nam Vĩnh Nương tử tiếp cử chỉ hơi có chút câu nệ giúp Thập Nhất Nương cài lên, mỗi ngày ở chỗ ngài nơi này lấy đồ ăn mang trở về Nam Vĩnh biết lại nói ta. Cũng không phải cái thứ tốt gì, khó được con gái thích, Thập Nhất Nương cười nhìn Nam Vĩnh Nương tử, xem nàng đem cháp sơn khắc chứa khuyên tai, nhẫn mở ra con gái tỉnh lại nhìn đến ngươi về nhà, lại mang theo đồ vật này nọ cho nàng ăn, khẳng định thật cao hứng. Nam Vĩnh Nương tử liên tục gật đầu, trên mặt ngượng ngùng biến thành vui sướng, con gái ngốc chỉ biết là ăn. Thấy ta mỗi ngày ra cửa trở về còn có điểm tâm ngon ăn mang trở về, nói nhất định nghe lời nằm ở trên giường, không đá chăn, không cần Triệu Thẩm tử ồn ào, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Đứa nhỏ đối với cha nương yêu cầu có đôi khi thực thấp. Ánh mắt Thập Nhất Nương hiện lên một tia thương cảm cười nói. Ngươi cũng đừng nghe Nam Vĩnh, hắn một người thô kệch biết cái gì, ta một người ăn, ăn không hết còn không phải uổng phí. Nam Vĩnh Nương tử mân miệng cười ý tứ thật không tốt. Tiểu nha hoàn bẩm, Đào Mama đến đây, Thập Nhất Nương cho Nam Vĩnh Nương tử lui ra, nhìn Đào Mama cười nói. Quý thủy của ta hơn phân nửa ở cuối tháng, ngươi xem an bài vài vị di nương thị tẩm khi nào thì tốt. Đào Mama lập tức cười nói, tự nhiên là an bài ở đầu tháng vào cuối tháng, đã đi đến trước bức rèm Nam Vĩnh Nương tử cước bộ hơi dừng một chút. Thập Nhất Nương bị Đào Mama nói hấp dẫn, không có chú ý Nam Vĩnh Nương tử trong đầu lại xoay chuyển. Nếu như vậy, ngày của mình ngay tại giữa tháng, là thực dễ dàng hoài dựng. Chẳng lẽ mình đoán sai? Nàng cười từ trong cháp trước mặt chọn đôi vòng tay vàng dòng cần hoa đinh hương. Nếu đem ngày của ngài an bài ở đầu tháng hoặc cuối tháng, khẳng định là muốn đụng tới quý thủy. Đào Mama cười tiến lên giúp Thập Nhất Nương đeo khuyên tai. Chỉ sợ đến lúc đó, cần an bài cái thông phòng. Nói xong, nàng tựa thiếu phi thiếu liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, hầu ra hiện giờ không phải không thương tiếc phu nhân làm gì không công đem cơ hội này nhường cho người khác. Đem nhóm di nương an bài ở đầu tháng hoặc là cuối tháng, ngài phải xếp giữa tháng, là thích hợp nhất. Thập Nhất Nương từ chối cho ý kiến cười nói biết, sau đó chuyên tâm vào cách ăn mặc. Đợi ra cửa, lại thấy Nam Vĩnh Nương từ trong lòng ôm cái gói giấy dầu đứng ở dưới mái hiên, cúi đầu chân trái có chút thất thố nhẹ nhàng ma sát mặt đất. Làm sao vậy, Thập Nhất Nương cười hỏi nàng, có cái gì thì theo ta nói. Nam Vĩnh Nương tử ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương, ánh mắt giống con thỏ nhỏ tử dường như có chút hoảng sợ. Thập Nhất Nương tận lực cho nụ cười mình thân thiết không thanh không âm chờ nàng mở miệng nói chuyện. Nam Vĩnh Nương tử nhìn Thập Nhất Nương tươi rói nụ cười ấm áp, cảm thấy điểm tâm trong lòng nóng như nướng bỏng người, mân miệng cuối cùng nói ra. Ta có việc nói với phu nhân, Thập Nhất Nương một mình cùng Nam Vĩnh Nương tử vào thính đường. Nam Vĩnh Nương tử vội hỏi, phu nhân, ngài không thể đem ngày của ngài an bài ở giữa tháng, trước và sau quy thủy là dễ dàng hoài đứa nhỏ nhất. Thanh âm vừa nhanh vừa gấp giống như có cái gì ở đuổi theo ở phía sau. Thập Nhất Nương ngạc nhiên, ta không phải cố ý, Nam Vĩnh Nương tử sắc mặt có chút tái nhợt, Thập Nhất Nương đột nhiên hiểu được, giống như xem qua quyển sách ở đâu đó, trước kia người ta. gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến trước sau Quý Thủy là dễ dàng có thai nhất, cho nên thường thường đem Tần Phi phân vị cao an bài ở trước sau Quý Thủy đền thị tẩm, kết quả ngược lại thực không dễ dàng hoài thượng đứa nhỏ. Có đôi khi, bất quá là cái mỉm cười thiện ý. Nàng cười rộ lên, kéo tay Nam Vĩnh nương tử, đa tạ ngươi nhắc nhở ta. Nói xong, giọng điệu có vài phần buồn bã, ta di nương ở xa chỗ dư hàng, cho tới bây giờ không ai nói cho ta việc này. Nam Vĩnh nương tử thở một hơi, từ trong tay thập nhất nương rút tay mình ra, vội khom đầu gối nhúm người đi. Phu nhân, là ta quá lời. Thập nhất nương lắc đầu, chuyện này, ngươi cũng đừng nói cùng người khác, ta cũng có khó xử của ta. Đào Mama dù sao là người đại thì ta lưu lại, có đôi khi ta cũng không tiện bác bỏ ý kiến của nàng. Còn có nhà mẹ đẻ, đều không tốt giao cho. Ánh mắt Nam Vĩnh nương tử nhìn nàng tràn ngập đồng tình, liên tục gật đầu. Phu nhân yên tâm, ta ai cũng sẽ không nói. Thập nhất nương cười vỗ vỗ tay của nàng, chuyển hướng ra thính đường. Tâm tình rốt cục tốt lên. Đào Mama không nghĩ nàng hoài đứa nhỏ, cho nên bảo nàng đem ngày của mình đặt ở giữa tháng, còn lấy lý do có Quý Thủy đến an bài thông phòng cấp từ lệnh nghi mà thuyết phục nàng cùng nàng đoán giống nhau như đúc, nhưng trên thực tế cái thời điểm kia là dễ dàng hoài dựng nhất. Thập nhất nương ở trước mắt từ lệnh nghi cho tới bây giờ đều là 9 phân thực 1 phần giả, bởi vì biết người lợi hại thông minh giống hắn như vậy, bằng chút tiểu xảo của mình căn bản rất khó lừa được. Cùng với việc ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch lừa gạt hắn, không bằng thẳng thắn thành khẩn một chút càng có thể thắng được tín nhiệm của hắn. Nếu tất cả mọi người đều có hiểu biết như vậy, khiến cho hiểu lầm này vĩnh viễn hiểu lầm xuống đi. Nàng cười rộ lên, cách chương.